Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Cộng đồng người Việt ở châu Âu đang giang tay đón nhận và giúp đỡ những người đồng hương tìm cách lánh nạn từ Ukraine, nơi đang trong cuộc chiến xâm lược của Nga từ hơn một tháng qua.
Nhiều tổ chức thấy cái nỗi khổ của người dân Ukraine thì nó cũng giống như người Việt Nam mình thời điểm 1935, cuộc chiến tự do, đi tìm tự do cho nên họ rất là động lòng.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về những người Việt ở Mỹ gây quỹ từ thiện giúp người dân Ukraine từ các tô phở và những chiếc bánh mì. Vụ thảm sát Mỹ Lai sau hơn 50 năm qua những tấm ảnh của phóng viên chiến trường Ron Hibbley gợi đến thảm kịch nhân đạo đang xảy ra tại Ukraine. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về thế đối nghịch trong cuộc chiến tranh lạnh mới bắt đầu trên mặt trận kinh tế từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Ngay từ đầu giờ sáng, quầy phở và bánh mì Việt Nam này đã khá tấp nập khách hàng tới mua đồ ăn sáng. Đây là một hoạt động được Trung tâm Cộng đồng Người Mỹ gốc Á tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington DC hôm 19 tháng 3 để gây quỹ ủng hộ người tị nạn Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cuộc xâm lược của Nga. Không chỉ có các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng tới ủng hộ, mà còn có rất nhiều người thuộc các sắc dân khác nhau, trong đó có cả những người gốc Ukraine. Đối với họ, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa và thiết thực dành cho người dân Ukraine. Cô Rachel O'Connor, một cư dân tại thành phố Annandale, bang Virginia, nói:
Tôi muốn được làm một cái gì đó để giúp đỡ người dân và đất nước Ukraine. Gia đình tôi thực chất là di dân tới từ Ukraine. Nhưng hơn nữa, thì tôi cũng rất thích đồ ăn Việt Nam và những người bạn trong cộng đồng gốc Việt. Mua một chút đồ ăn Việt Nam mà lại có thể góp phần nhỏ bé của mình trong việc giúp đỡ người dân Ukraine, rõ ràng là một điều rất tuyệt vời mà ai cũng muốn tham gia.
Theo ban tổ chức, thì toàn bộ số tiền thu được từ chương trình này sẽ được gửi cho World Central Kitchen, một tổ chức thiện nguyện hiện đang cung cấp các bữa ăn miễn phí cho người tị nạn Ukraine tại các vùng biên giới, nơi hàng triệu người Ukraine đang chạy qua các nước láng giềng để lánh nạn. Một chương trình tuy nhỏ ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, nhưng đã thể hiện sự đồng cảm của những người tham gia muốn bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với người dân và đất nước Ukraine. Chương trình đã thu hút nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai trong các gia đình gốc Việt. Em Ryan Kares, một tình nguyện viên, nói: Những hoạt động như thế này theo em rất có ý nghĩa. Đất nước và người dân Ukraine đang phải trải qua thời gian vô cùng khó khăn, nên em muốn làm tất cả những gì mình có thể để góp một phần giúp đỡ họ. Còn em Henley, một tình nguyện viên khác, thì chia sẻ:
Đây là một chương trình thiện nguyện giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Và em rất thích những hoạt động như vậy. Đất nước và người dân Ukraine thực sự đang khiến những người có lương tri cảm thấy không thể ngồi yên được. Họ đang cần bất cứ sự giúp đỡ nào, và em có mặt ở đây để tham gia cùng với bạn bè của mình.
Em Justin Đặng, một tình nguyện viên gốc Việt, thì cho biết thêm: Em có mặt ở đây để đại diện cho Liên hiệp Sinh viên gốc Việt tại Đại học George Mason. Liên hiệp của sinh viên gốc Việt thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng, và không chỉ bó gọn trong cộng đồng gốc Việt mà còn phục vụ bất kỳ nhóm đối tượng nào cần sự giúp đỡ. Chương trình ngày hôm nay để gây quỹ giúp đỡ người tị nạn Ukraine là một chương trình ý nghĩa và cũng rất thiết thực để chúng em tham gia. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, hàng trăm suất phở và bánh mì Việt Nam đã được bán hết nhờ sự nhiệt tình của các tình nguyện viên và sự ủng hộ của khách tham dự. Tổng số tiền thu được có thể là khiêm tốn, nhưng điều quan trọng hơn là hoạt động này đã hướng sự quan tâm của giới trẻ vào những sinh hoạt có ý nghĩa, đem tới cho các bạn một góc nhìn nhân văn về những gì đang diễn ra tại Ukraine hiện nay.
Đồng hương Việt Nam ở châu Âu bằng cách này hay cách khác đang giang tay trợ giúp đồng hương lánh nạn từ Ukraine giữa lúc cuộc xâm lược của Nga đến nước này chưa có dấu hiệu kết thúc. Tính từ khi chiến sự nổ ra cho đến nay, hơn 3 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước, hàng người trong số này là người gốc Việt. Sau khi Đức và Liên minh châu Âu quyết định tiếp nhận và cấp quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người sơ tán từ Ukraine sang, dòng người sơ tán, trong đó có nhiều người Việt, đã nhanh chóng đến Đức. Hỗ trợ tìm việc làm và trợ giúp làm giấy tờ tị nạn là những hành động có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong thời điểm này. Ông Chu Quốc Cường ở Dresden, Đức, nói với VOA về sự hỗ trợ của ông và doanh nghiệp kinh doanh chủ nhà hàng Sushi, nơi ông đang làm việc.
Được thì bọn tôi cũng hỗ trợ để họ làm việc, bọn tôi sẽ tạo điều kiện cho họ làm việc trong công ty và lo chỗ ăn, chỗ ở, rồi lo giấy tờ cho mọi người, rồi lo giấy phép lao động, do lo thủ tục cho họ nếu mà họ cần hỗ trợ để được ở lại Đức lâu dài. Và sau này họ đi làm mấy tháng có lương ấy thì bọn tôi sẽ tìm hỗ trợ tìm nhà cho họ và cho họ đứng tên cái nhà đấy để họ có cái địa chỉ đứng tên thì họ mới được ở lại Đức lâu dài. Thì họ làm 5-3 tháng họ có bảng lương thì nước Đức họ mới cho giấy phép ở lại. Thế còn mặc dù là họ là mọi người đứng tên thôi nhưng công ty tôi cũng thống nhất là vài 3 tháng đầu tiên là công ty tôi sẽ hỗ trợ trả tiền nhà cho họ chứ họ không phải trả tiền nhà.
Yeah.
Lúc nào họ đi làm có bảng lương ổn định rồi thì họ sẽ tự lo được nhà thì.
Trong tuần qua, có đến 200.000 người từ Ukraine sang Đức tị nạn và chính phủ Đức đã lập hẳn một trang web hỗ trợ và tiếp nhận người tị nạn này. Thông tấn xã Việt Nam tại Đức cho biết trong số này có rất nhiều người Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết người Việt sơ tán sang Đức chủ yếu đi thành từng nhóm nhỏ dưới 20 người vào Đức bằng tàu hoặc phương tiện cá nhân. Được biết khi người tị nạn được tiếp nhận, họ được chính phủ Đức chấp thuận cho tạm trú khoảng 90 ngày, sau đó được cấp thẻ cư trú thời hạn 1-3 năm. Và sau đó có thể chọn ở Đức hoặc di chuyển sang các nước châu Âu khác. Nhóm Nhịp Cầu Sinh Ngữ, một mạng lưới giáo dục cộng đồng, đang tổ chức các lớp dạy tiếng Đức online miễn phí cho cả người lớn và trẻ em Việt Nam từ Ukraine sang tị nạn, giúp họ tận dụng thời gian rảnh rỗi trong tại tị nạn, muốn học gấp tiếng Đức để có thể sớm hòa nhập với cuộc sống mới. Nhóm này cũng cung cấp các khóa huấn luyện đào tạo nghề miễn phí, lo ăn ở cho kiều bào Ukraine lánh nạn tại Đức. Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng Chùa Viên Giác ở Hanova, chia sẻ với VOA rằng các Phật tử tại chùa nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Đức để hỗ trợ cho người tị nạn ở Ukraine sang.
Tại Chùa Viên Giác, trong thời gian vừa qua thì đầu tiên là giúp thức ăn, thực phẩm. Những cái tổ chức từ thiện, họ có từng nhóm khác nhau vậy đó. Thì họ lãnh những là áo, quần, là bánh, kẹo, rồi nước uống, thì chùa cũng đã mang một số đồ như vậy ra để mà cung cấp cho họ. Rồi mỗi 2-3 ngày thì cái xe ông Thập Tự họ sẽ chở đi tới một địa điểm nào đó thì họ sẽ lựa ra từng loại. Thì đó là cái phần hiện vật. Còn hiện kim thì Phật tử họ cũng có gửi về cái ác câu của chùa. Rồi thì các chùa cũng có vận động cái quỹ, ví dụ như bữa ăn xã hội hay là kêu gọi trên mạng thì Phật tử người ta đóng góp rồi gửi về chùa, thì chùa sẽ gửi qua cái số ăn câu của chính phủ Đức. Thì họ làm từ thiện, họ có quảng bá trên cái TV mỗi ngày thì mình sẽ gửi qua đó. Đó là cái công việc mà trong thời gian qua riêng nước Đức đã làm.
Hòa Thượng Thích Như Điển cho biết rằng Ngài vừa tiếp xúc với một nhóm 4 người Việt từ Ukraine sang Đức và đang hỗ trợ họ tìm nơi lưu trú tại một cơ sở tị nạn của chính phủ Đức, cách chùa Viên Giác không xa. Ngoài ra, Phật tử Việt Nam tại Đức cũng đã quyên góp vật phẩm và tiền để hỗ trợ cho người Việt đang tá túc tại chùa Nhân Hòa, Ba Lan, nước láng giềng với Ukraine. Hòa Thượng Thích Như Điển nói:
một cái chùa tên là chùa Nhân Hòa tại Varsovia ở Ba Lan. Thì họ đón người Việt từ biên giới, trên biên giới Ba Lan với Ukraine đi về chùa ở cái hàng mấy trăm người như vậy. Thì thực sự ra đó, người ta trong hiện tại thì tôi nghĩ là người ta thiếu thốn về vấn đề tình người. Các chùa này thì cung cấp áo quần cho họ để chỗ ở. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại là cái chùa Nhân Hòa ở bên Ba Lan thì đang tiếp đón người Việt đang ở đó, thì cũng có số người bên Đức thì họ gửi thẳng tiền hoặc quà qua cái chùa Nhân Hòa đó để mà giúp cho người Việt mình đang ở trong chùa đó.
Hòa thượng Thích Như Điển đồng thời là chánh thư ký Hội đồng Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, người vừa được chính phủ Đức trao huân chương danh dự, chia sẻ thêm với VOA.
Âu Châu thì rất là nhiều chùa đang làm, chùa Khánh Anh ở Pháp, chùa Đôn Hậu ở Na Uy và một số chùa khác là đang làm. Âu Châu thì hầu hết là chùa trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc là bên Giáo hội Linh Sơn hoặc là bên Lần Mai của Thiền sư Nhất Hạnh. Ở đây thì có cũng nhiều tổ chức thấy cái nỗi khổ của người dân Ukraine thì nó cũng giống như người Việt Nam mình thời điểm chiến tranh 75 rồi vượt biển tự do, đi tìm tự do, cho nên họ cũng rất là động lòng thì ai cũng phát tâm bằng hình thức này hình thức khác.
Trước đó hôm 12 tháng 3, một bản lên tiếng của các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Úc, New Zealand, châu Âu, Hoa Kỳ, Canada đồng thanh kêu gọi quân đội Nga ngay lập tức ngưng ném bom và bắn hỏa tiễn vào Ukraine, rút toàn bộ binh lính ra khỏi đất nước Ukraine. Bản lên tiếng cho biết, dù viện dẫn bất kỳ lý do nào, việc đưa quân đội vào một đất nước khác, ném bom vào lãnh thổ nước khác, chúng tôi đều xem là hành vi xâm lược, vi phạm chương 1 về mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Lần đầu tiên, cựu phóng viên chiến trường Ron Heberle trưng bày ra công chúng Mỹ toàn bộ những bức ảnh chụp bằng máy riêng của ông tại làng Mỹ Lai cách đây hơn 50 năm trong vụ thảm sát mà ông cho là đang được lặp lại ở cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Tôi đã cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc khi xem những bức ảnh đó, Abigail Stollett, sinh viên chuyên ngành lịch sử tại Đại học San Diego, nói với VOA sau khi xem các bức ảnh của ông Heberle tại một cuộc triển lãm đang được trưng bày tại đây. Đó là 19 bức ảnh màu mà ông Heberle chụp tại làng Mỹ Lai khi cuộc thảm sát của quân đội Mỹ diễn ra ngày 16 tháng 3 năm 1968. Hiện đang được trưng bày tại cuộc triển lãm có tên Mỹ Lai, một cuộc thảm sát lấy đi 504 sinh mạng và làm chấn động thế giới, khai mạc hôm 16 tháng 3 để kỷ niệm 54 năm sau ngày xảy ra vụ thảm sát. Ông Heberle lúc đó là phóng viên chiến trường của quân đội Mỹ tới làng Mỹ Lai bằng trực thăng ngày 16 tháng 3 năm 1968 với nhiệm vụ ghi lại hình ảnh của một trung đoàn bộ binh hơn 100 người đi tìm kiếm và tiêu diệt Việt Cộng, tức quân Bắc Việt, được cho là đang ẩn náu tại ngôi làng này, nhưng sau này được chứng minh là không đúng. Ngày hôm đó, ông Heberle chụp hơn 60 bức ảnh, trong đó có 40 bức đen trắng từ máy Leica do quân đội Mỹ cấp và những tấm còn lại từ máy Nikon cá nhân của ông. Sau đó ông nộp các bức ảnh đen trắng lên phòng chỉ huy và giữ lại những bức ảnh màu. Ngày 20 tháng 11 năm 1969, 8 trong số những bức ảnh của ông Heberle được Plain Dealer, tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ thảm sát Mỹ Lai, đăng kèm với bài viết điều tra của phóng viên Seymour Hersh để phanh phui hành động giết hại dân thường Việt Nam của binh lính Mỹ tại Mỹ Lai. Một tháng sau đó, Life Magazine đăng một số bức ảnh mà ông Heberle chụp trong vụ thảm sát này. Phong trào phản chiến bắt đầu từ những năm của thập kỷ 1960, nhưng với những gì mà Plain Dealer và Life Magazine đưa ra, trong đó có những bức ảnh của ông Heberle, nhiều người Mỹ đã bắt đầu đặt câu hỏi về tính hợp lệ của sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam. Là người đầu tiên phơi bày vụ thảm sát Mỹ Lai của ảnh tới công chúng Mỹ, ông Heberle cho biết ông vui mừng thấy người Mỹ đã nhận thức và biết nhiều hơn về cuộc chiến tranh này trong hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, ông cho rằng nó chưa được giảng dạy nhiều trong các trường học kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc vào năm 1975, 3 năm sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
Điều thực sự làm tôi buồn là kiến thức này trong giáo dục ở các trường trung học và chỉ có 3 trang sách nói về những gì đã xảy ra ở Việt Nam hay cuộc chiến tranh Việt Nam. Và các giáo viên không nói nhiều về điều đó. Nhưng ở cấp đại học, học sinh giờ đây bắt đầu học về những gì xảy ra ở Việt Nam.
Tuy nhiên, Abigail cho biết cô có được may mắn khi là sinh viên tại trường Đại học San Diego, nơi có các lớp học lịch sử về chiến tranh Việt Nam và các bài giảng với nhiều nguồn tư liệu đa chiều về cuộc chiến. Nhưng những bức ảnh của ông Heberle đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong quan điểm của cô về chiến tranh Việt Nam. Những bức ảnh của ông Heberle đã dạy cho tôi biết chiến tranh xâm phạm thế nào tới nhân loại. Abigail, người dự định học lên tiến sĩ để trở thành giáo sư sử học, cho biết. Cô nói, tôi không nghĩ rằng bất cứ cái gì có thể biện minh cho việc giết người khác. đặc biệt là hành động bạo lực không thể tưởng tượng được với trẻ em. Không ai ở My Lai đáng phải chết và đó là một thảm kịch. Cũng như các cuộc chiến tranh, nó đều là thảm kịch. Thảm kịch này đang một lần nữa xảy ra ở Ukraine. Theo ông Heberly, người đã chứng kiến hàng trăm phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị giết hại dưới làn đạn của binh lính Mỹ ở My Lai cách đây hơn nửa thế kỷ.
Cái đang xảy ra hiện nay, lịch sử của ngày 16 tháng 3 năm 1968 đang được lặp lại lúc này ở Ukraine. Sự tàn sát dân thường, phụ nữ, trẻ em, nó gợi lại những gì đã xảy ra ở My Lai, giống như là song song với những gì đang xảy ra hiện nay ở Ukraine.
Trong 4 giờ truy tìm Việt Cộng ở làng My Lai, binh lính Mỹ chỉ tìm thấy dân thường, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, và 504 trong số họ đã bị giết hại. Một cuộc điều tra sau này cho biết binh lính Mỹ đã hãm hiếp một số phụ nữ và sau đó đốt cháy ngôi làng. Còn tại Ukraine, lực lượng của Nga đã đánh bom vào một bệnh viện hậu sản tại Mariupol và một nhà hát được đánh dấu là nơi trú bom của trẻ em. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu ngày 24 tháng 2, đã có gần 1.000 thường dân thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, theo thống kê của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tính đến ngày 24 tháng 3. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh trong khi một tòa án riêng rẽ có thể sẽ được thành lập để xem xét tội ác chiến tranh tại Ukraine. Với những bức ảnh của mình về vụ thảm sát My Lai hiện đang được trưng bày ở Đại học San Diego tới ngày 28 tháng 3, ông Heberly hiện đã 80 tuổi, mong tạo ra một sự thay đổi trong cách nhìn về chiến tranh của thế hệ trẻ ở Mỹ.
Hy vọng rằng những gì đã xảy ra ở My Lai, những gì đang xảy ra ở Ukraine, các sinh viên có thể học được điều gì đó và một sự thay đổi có thể xảy ra.
Tại cuộc triển lãm ở Đại học San Diego, các sinh viên ban đầu không thể tin rằng binh lính Mỹ có thể hành động một cách tàn nhẫn như vậy. Theo ông Ron Carver, người tổ chức cuộc triển lãm và cũng là một nhà hoạt động lâu năm vì xã hội công bằng và lao động. Chúng tôi đã giải thích với các sinh viên rằng đây là một phần vấn đề của bất cứ cuộc chiến tranh nào, nhưng nó trở nên trầm trọng hơn do một số chính sách của các quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc yêu cầu báo cáo hàng ngày về số lượng thi thể, ông Carver nói. Với việc quyết định công khai các bức ảnh vì nhận thấy đây là một tội ác dù nó được thực hiện bởi những người lính Mỹ là đồng đội của ông Heberly đã nhận những chỉ trích của nhiều người Mỹ lúc đó. Họ gọi ông là kẻ phản bội. Năm 1970, ông đã ra điều trần khi chính phủ Mỹ điều tra vụ thảm sát. 26 binh sĩ và sĩ quan lục quân Hoa Kỳ bị buộc tội, trong đó có một người bị kết án. Ông Carver cho biết ông sẽ đưa cuộc triển lãm kết hợp các bức ảnh về My Lai của ông Heberly với phong trào phản chiến của binh lính Mỹ tới các thành phố khác như San Francisco ở California, Seattle ở Washington hay Boulder, Colorado trong năm nay. Ông Carver cũng hy vọng sẽ mang cuộc triển lãm này tới Việt Nam.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chiến tranh lạnh mới đã bắt đầu trên mặt trận kinh tế trước khi cuộc chiến Ukraine kết thúc. Một bên, Nga có ít nhất 7 đồng minh, Kazakhstan, Belarus đóng vai chư hầu Nga. Trung Cộng không chống lại cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, kéo thêm Campuchia và Lào. Syria đứng hẳn về phía Nga, đang gửi quân giúp ông Putin. Đặc sứ Bắc Hàn Shin Hong-jo gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov có thể gửi lính sang Ukraine cho Putin. Bên kia, Mỹ và các nước châu Âu trong khối NATO đã kết hợp tạo thế đối nghịch. Australia, Canada và New Zealand vốn liên minh với Anh, Mỹ. Các nước Á Đông, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan đứng cùng với Mỹ. Nga với một nền kinh tế chỉ bằng hơn một nửa Anh hay Pháp đã bị cô lập hóa. Trung Cộng sẽ bị phong tỏa kinh tế dần dần nếu tiếp tục liên kết với Nga. nhưng thế giới đã chia thành hai phe rõ rệt. Mỹ và đồng minh đang chiếm lợi thế trong tổng sản lượng GDP cả thế giới khoảng 92.000 tỷ đô la. Trung Quốc chiếm 18%, cộng thêm Nga và mấy nước phụ thuộc sẽ lên được 20%. Riêng nước Mỹ đã chiếm tới 24% GDP cả thế giới, cùng với các đồng minh sẽ lên 59%. Thế chênh lệch này khó thay đổi từ nay đến cuối thế kỷ. Sức mạnh kinh tế của Nga nằm dưới mặt đất. Với những quặng mỏ khổng lồ, Nga tùy thuộc Tây Phương ngay trong việc khai thác quặng mỏ. Muốn biến khí đốt thành chất lỏng để xuất cảng, Nga dựa vào kỹ thuật của các công ty Pháp, Na Uy và Italy. Nga cung cấp khí đốt, dầu lửa, kèn và palladium, một chất cần thiết để trừ khói độc từ xe hơi thải ra, sẽ bớt quan trọng khi mọi người dùng xe chạy điện. Trung Quốc nhờ đông dân đã đóng vai nhà máy sản xuất đủ thứ hàng hóa cho thế giới từ 30 năm nay, nhưng hai bên sản xuất và tiêu thụ tùy thuộc lẫn nhau. Thế cân bằng này không thay đổi chờ đến khi dân số Trung Quốc giảm, số người làm việc sẽ giảm xuống rất nhanh. Công nghiệp thế giới đang thay thế sức người bằng robot và sản xuất tự động hóa. Trung Quốc sẽ mất một lợi thế. Đối nghịch với Nga và Trung Quốc là những nước mạnh nhất về kinh tế tri thức. Nga và Trung Cộng yếu nhất trong ngành điện tử và tin học, là nền tảng của tương lai kinh tế. Hai nước bị Mỹ và đồng minh vượt xa trong việc sử dụng chất bán dẫn và sản xuất các chip dùng trong máy vi tính, trong các ứng dụng vào Internet. Nga và Trung Cộng đi chậm khoảng 15 năm, mà khi đuổi kịp thì các nước kia đã vượt xa hơn rồi. Việc sản xuất chip đi qua nhiều giai đoạn rất phức tạp. Các công ty Nvidia, Intel, Qualcomm, AMD ở Mỹ và ARM của Anh Quốc dẫn đầu trong nghề thiết kế chip tân tiến nhất. Công việc sản xuất chip nằm trong tay các công ty Intel ở Mỹ, TSMC ở Đài Loan và Samsung ở Nam Hàn. Các công ty Applied Materials và Lam Research ở Mỹ, ASML ở Hòa Lan và Tokyo Electron của Nhật đứng đầu trong việc cung cấp kỹ thuật và bộ phận. Vũ khí và hệ thống thông tin trong quân đội đều cần đến chất bán dẫn. TSMC của Đài Loan sản xuất hơn một nửa số chip dùng trên thế giới, rồi tới Samsung của Nam Hàn đứng đầu về các chip lưu giữ. Cả hai công ty đều đã ngưng bán hàng cho Nga vì sẽ không được phép mua các thiết kế và các bộ phận của Mỹ nếu không tuân hành lệnh phong tỏa. Các công ty Nga như Elbrus và Baikal chế các máy vi tính và các máy chủ, tức máy server, đều dùng những chip do TSMC và Samsung cung cấp. Công ty Nga lớn nhất, Micron Group, chỉ có thể chế tạo được chip kích thước cỡ 65 nanomet, trong khi các công ty Mỹ, Nhật, Đài Loan, Nam Hàn sản xuất những chip tinh vi từ 6 đến 9 nanomet, tức 1 phần tỷ của 1 mét. Trung Quốc mạnh hơn Nga trong ngành chất bán dẫn, đứng đầu là công ty quốc doanh SMIC. Nhưng SMIC cũng cần mua bộ phận từ TSMC của Đài Loan, mà TSMC bị cấm không được bán các kỹ thuật mới cho Trung Cộng nếu dùng để giúp Nga. Trên lý thuyết, Trung Cộng có thể giúp Nga chế tạo chip mới, nhưng muốn lập cơ sở sản xuất cần ít nhất một năm. Hơn nữa, bất cứ nước nào muốn sản xuất các chất bán dẫn tân tiến đều phải mua các khí cụ của ASML, mà chính công ty Hòa Lan này cũng bị cấm bán cho Nga, và họ dùng các kỹ thuật sáng chế ở Mỹ. Các công ty Trung Cộng muốn giúp Nga sản xuất chip với các kỹ thuật cũ cũng sẽ bị cấm vận. Từ nay không được mua và sử dụng các kỹ thuật mới của Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và Âu Châu nữa. Nga là một siêu cường nhờ năng lượng chứa dưới mặt đất. Đài Loan, Nam Hàn là những siêu cường trong công nghiệp chất bán dẫn dựa trên bộ óc con người. Các nước có thể mua dầu, khí từ nơi này hoặc nơi khác như Đức, Pháp đang muốn chấm dứt, không lệ thuộc vào Nga nữa. Muốn thay thế nguồn cung cấp chất bán dẫn khó hơn nhiều, đó là một điểm đặc biệt trong cuộc tranh hùng kinh tế giữa hai khối tự do và độc tài. Sức mạnh quân sự của một nước tùy thuộc vào khả năng kinh tế. Các công ty Trung Cộng đi sau Mỹ, Nhật, Đài Loan, Nam Hàn và Âu Châu trong việc sản xuất các máy vi tính mới. Hậu quả là Trung Quốc và Nga sẽ chậm trễ trong các ngành cần dùng những chip cao cấp nhất như Internet thế hệ thứ 5, tức là 5G, và máy móc tự động. Phát triển kinh tế tùy thuộc vào khả năng đầu tư liên tục trong hoạt động nghiên cứu. Trung Quốc và Nga có khoảng 2,5 triệu các nhà nghiên cứu khoa học. Mỹ và các nước đồng minh có 5,2 triệu người. Năm 2019, Nga và Trung Cộng đầu tư tổng cộng 570 tỷ Mỹ Kim vào việc nghiên cứu R&D. Mỹ và khối tự do đầu tư 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim theo thống kê của OECD, Tổ chức Cộng tác và Phát triển. Trung Quốc đang nỗ lực đào tạo nhân tài, số sinh viên tốt nghiệp cử nhân về khoa học và kỹ thuật nhiều bằng tất cả các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Nam Hàn cộng lại. Đó là một lực lượng chủ yếu giúp các công nghiệp sản xuất ở Trung Quốc, trong khi các kỹ sư ra trường ở Mỹ không thích làm trong các cơ xưởng. Nhưng các nước tự do dân chủ chiếm một ưu điểm là thu hút được nhân tài từ khắp thế giới. Một cuộc nghiên cứu của một đại học Bắc Kinh cho biết trong số các chuyên viên cao cấp Trung Quốc về trí khôn nhân tạo, Artificial Intelligence, hơn một nửa, 56% đang làm việc ở Mỹ, chỉ có 34% làm việc ở Trung Quốc, theo nhật báo The Wall Street Journal ngày 18 tháng 3. Lý do vì môi trường nghiên cứu khoa học ở Mỹ thoải mái và kích động tìm tòi, đã lôi cuốn các tài năng về khoa học kỹ thuật. Sống tự do và có cơ hội làm giàu là động cơ thúc đẩy các doanh nhân trong những ngành kỹ thuật. Nước Mỹ có đầy đủ hai thứ đó, bên Trung Quốc, bên Nga thì không. Khối tự do dân chủ phải phối hợp để vận dụng các ưu điểm của mình trong cuộc chiến tranh lạnh mới. Mỹ, châu Âu, các nước Á Đông đang tiến về hướng đó. Trước đây, khi chính phủ Mỹ dùng các biện pháp cấm bán kỹ thuật mới cho Trung Quốc, phải ép buộc Đài Loan mới chịu theo. Nhưng bây giờ Đài Loan nhanh chóng tuân thủ các biện pháp cấm vận nền kinh tế Nga nhân vụ xâm lăng Ukraine. Khối tự do cho thấy họ có thể đoàn kết trong hành động cụ thể. Mỹ và Liên hiệp châu Âu đã giải quyết các xung khắc về trợ cấp các công ty Boeing và Airbus và đồng ý một chính sách trong ngành sản xuất máy bay cùng áp dụng đối với các nền kinh tế chỉ huy, tức là Nga và Trung Cộng. Các nước Đức và Italy đã đưa ra các điều kiện nghiêm ngặt đối với các cuộc đầu tư vào Trung Quốc để ngăn ngừa việc chuyển giao kỹ thuật cho họ. Nhật Bản đã ban hành đạo luật an toàn kinh tế không đầu tư vào các ngành kỹ thuật cao ở nước ngoài nhắm vào Trung Quốc. Nhiều công ty kỹ thuật đã giảm hoạt động ở lục địa Trung Hoa, chuyển sang các nước khác. TSMC của Đài Loan đã mở các nhà máy ở Nhật Bản và Arizona bên Mỹ. Intel lập các nhà máy chất bán dẫn mới ở Pháp, Đức, Italy và ở Ohio. Cựu Thủ tướng Australia ông Kevin Rudd mới lên tiếng kêu gọi chính phủ Mỹ quay trở lại với TPP, Thỏa ước Hợp tác Á Châu-Thái Bình Dương, và tiến đến các thỏa ước tương tự với các nước châu Âu. Thỏa ước TPP ra đời thời Tổng thống Obama trong kế hoạch chuyển trục về Á Châu nhằm cô lập Trung Quốc, một nước không được mời tham dự. Khi Tổng thống Trump rút ra, 11 nước còn lại vẫn tiếp tục giao kết. Tổng thống Joe Biden không tỏ ý quan tâm đến đề nghị này. Ông đã tăng cường các hợp tác quân sự với các đồng minh ở Âu và Á Châu, nhưng không đưa ra một mặt trận liên kết kinh tế. Trong khi đó, Tập Cận Bình tìm cách mở rộng ảnh hưởng kinh tế qua kế hoạch nhất đới nhất lộ đã ngỏ ý muốn tham dự thỏa ước TPP mới, nhưng bị 11 nước từ chối. Chính phủ Biden cần lắng nghe lời khuyên của ông Kevin Rudd rằng lợi thế chiến lược của nước Mỹ là nhờ thương mại tự do mở cửa cho các nguồn vốn lưu chuyển. Theo nhật báo Wall Street Journal ngày 19 tháng 3, ông Rudd nhấn mạnh nếu các nước dân chủ tự do theo một chiến lược trước sau như một, chúng ta sẽ có một lợi thế khổng lồ trên những mặt trận tài chính, kinh tế và kỹ thuật tân tiến. Phe tự do sẽ thắng trong cuộc chiến tranh lạnh mới.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.